chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị cái tư tưởng, cái nhận thức để rồi sẽ học, sẽ nghiên cứu về cái bộ kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay thì cái tài liệu về cái tập 1 em đã xong, thì các vị hầu như đã có hết. Vị nào chưa có thì cứ tiếp tục mà thỉnh, thì có hai Phật tử ngồi hai góc là cô Ngọc Quỳnh ở góc bên trái tôi, cô Vị Trí ở góc bên mặt. Nói như vậy là xin nhắc là không có nghĩa là quảng cáo đâu, mà gọi là quảng cáo vậy thôi. Bởi vì là nói đúng ra là tôi muốn làm thế nào cho tất cả các vị mà đến đây, thì mặc dù là không phải ai là cũng thoải mái về vấn đề tiền bạc hết, nhưng mà tôi mong rằng mọi người phải cố gắng khắc phục, nếu khó khăn cũng có được một quyển để nghiên cứu về đạo Phật và học Phật, thì nó lợi lớn lắm trên đường tu tập của mình. Mình là người Phật tử thì phải cố gắng mà học pháp. Cho nên là các vị đã có thì về đọc càng nhiều lần càng tốt, còn chưa có thì tiếp tục thỉnh một quyển để mà nghiên cứu. Và tôi vừa nhận được cái miếng giấy này để nhắc về cái chuyện mà nhà in người ta sắp triển khai mà mình chỉnh lại chưa đầy đủ trọn vẹn. Chẳng hạn như cái từ gọi là tứ chánh cần ở trang 129, tứ chánh cần mà họ để là tứ chánh cầu, nói họ chứ thì thật là có mình đã tổng cái lỗi của mình, bởi vì mình còn quyền sửa cho người ta, rồi người ta mới theo cái sửa của mình, ta mới là lên bản, ta mới in lại. Nhưng mà các vị biết là bây giờ đối với tôi mà tôi sửa là rất là khó, bởi vì khi mà tôi viết ra rồi là tôi đọc trở lại á, vẫn sai mà tôi đọc vẫn đúng như thường, chữ sai mà tôi đọc vẫn đúng. Cộng thêm đó nữa là cái con mắt của mình bây giờ nó không sáng như hồi trẻ được. Vì vậy mà tôi cho rằng là không phải nó sai một cái chữ ở trong một trang 129, cái chữ thứ 10 gì đó, không phải vậy đâu, mà nó còn sai nhiều hơn nữa cơ. Thế thì nếu mà có những cái điều đó thì điều thứ nhất là tôi mong rằng là tôi hy vọng rằng là trong cái giảng đường này các Phật tử nghe giảng đã lâu năm rồi, thì những cái từ mà nó có sai đó là các vị tự điều chỉnh lại được hết. Nếu được cái ý đó thì rất là phấn khởi, nếu các vị tự điều chỉnh. Vì đã học lâu rồi những cái từ biết mà, từ sai biết à. Còn nếu chưa được cái ý đó thì hy vọng rằng là trong những cái thời, những cái giờ phút mà tôi triển khai, tôi có đọc lại những cái câu, những cái hàng đó, thì nếu mà tôi phát hiện hoặc là các vị phát hiện được thì chúng ta cùng sửa nhau thôi. Cái đó là cái chữ là cần phải thông cảm nhau, chứ còn việc làm của tôi giờ là phải nói là cố gắng thôi, chứ còn làm thì khó lắm. Mắt mũi nó sờ sạch cực lắm, viết một chữ rồi mà anh hiển dở mà viết lên rồi là để xuống viết nữa không được, không biết là cái chữ mình viết rồi là chữ gì. Cho nên là nó có cái sự sai sót thì các vị cũng thông cảm cho. Chúng ta hy vọng rằng là lấy được cái tinh hoa của kinh điển, của giáo lý. Còn văn tự ngữ ngôn thì do cái điều kiện khách quan, lực bất tùy tâm mà nó có sai trái thì chúng ta cùng đó. Và hôm nay thì cũng như thông thường là trước khi giảng một bộ kinh nào, tôi thường giới thiệu với đại chúng về cái cách mà học cái bộ kinh đó và cái phương pháp mình nhận thức, mình hiểu về kinh đó. Nó phải có cái phương pháp là riêng của từng bộ kinh. Thì cái bộ kinh này á, báo cáo với đại chúng là cái tư tưởng, cái giáo lý của bộ kinh này nó độc đáo. Là nếu mà nói theo tam thời á, mà tam thời của Thiên Thai Tôn á, khi mà phân khi bình luận về giáo lý Phật thì về Hoa Nghiêm Tông á, xin lỗi, về Hoa Nghiêm Tông. Hoa Nghiêm Tông người ta có lập ra một cái phương thức nhận thức kinh điển bằng ba thời, là thời Nhật, Nhật xuất tiên chiếu, Nhật thăng chuyển chiếu và Nhật một hoàng chiếu, gọi là tam thời. Tôi nhắc lại, tôi mong rằng là đại chúng nhớ cho dễ dàng. Để nhớ cái này là nó có lợi cho cái việc học của chúng ta. Ví dụ ở đây là núi là thì Quan Âm Tông người ta chủ trương là tam thời. Tam thời tức là ba thời kỳ. Cái thời Nhật xuất tiên chiếu là ví như là mặt trời mới mọc, còn dưới đất đây nè, cái ánh sáng nó chiếu lên cao vậy. Như thế thì các vị thấy là ánh sáng mặt trời nó lên cao gì vậy, thì chỉ có những cái thứ cây cối ha, cỏ hoa ở trên đó, ở trên một phần ba núi này, và trên hư không thì mới có cái ánh sáng của mặt trời chiếu tới mà thôi. Còn từ phần nửa núi, hai phần ba núi đỡ xuống này á, thì những cái hang hốc ở dưới này mà, những cái cỏ hoa dưới này là không có ánh sáng mặt trời. Để ví cho những cái loại kinh cao siêu, sâu sắc, khó tin, khó hiểu, chỉ có người trí mới nghe được, tin được và hiểu được những cái kinh mà sâu sắc, quyền diệu đó. Vậy thì thứ kinh mà thật là cao siêu, sâu sắc và quyền diệu nhiễm màu đó, để ví cho, để sắp xếp vào cái thời kinh, nó thuộc về cái loại kinh cho bằng nhật xuất tiên chiếu, ví như mặt trời mọc từ dưới mặt nước, dưới mặt đất, dưới biển, vừa nhô lên, để ánh sáng chiếu vẫn lên đi cao mà thôi. Rồi á, đây là nhật xuất rồi nhé, tiên chiếu tức là mặt trời mới mọc, cái lúc mà mới mọc và mới chiếu ánh sáng ra. Tới cái thời kỳ thứ hai là Đức Phật hạ thấp cái giáo lý của mình xuống, để cho mọi căn cơ, mọi trình độ, quần chúng, bình dân, giản dị cỡ nào cũng đều có thể được lợi ích và cũng đều có thể nghe được và được lợi ích hết. Cái thời đó, cái loại kinh điển đó là sắp xếp nó vào cái thời cái bằng nhân thân chuyển, việc thăng chuyển chiếu. Đấy, nếu như là mặt trời lên giữa đỉnh núi mà, đứng đầu rồi mà, thì cái ánh sáng này là ha, sẽ chiếu tỏa từ trên phía trên phía dưới và bốn bên mười phương đều chiếu tỏa sáng hết. Như thế thì là những cái cỏ cây mà nhỏ nhỏ ở dưới đồng bằng, ở dưới, thậm chí ở trong hang hốc của núi cũng vẫn, cỏ cây trong đó vẫn có thể tiếp thu được cái ánh sáng đó. Thì để ví cho các cái thời mà kinh điển, ví dụ như là Dạy Về Nhân Thừa Phật Giáo, thì những người mà bình dân giản dị hết sức chưa biết gì đạo lý cũng có thể nghe được và được lợi ích. Thiên Thừa Phật Giáo, người muốn được có cái phước báo của cõi trời thôi, vượt hơn người phàm phu thế gian một mức thôi, thì nghe kinh đó, chẳng hạn như kinh Thập Thiện Nghiệp chẳng hạn, dạy tu sửa về thân, về khẩu, về ý của mình, thì tu tập cũng được lợi ích. Nhưng mà Nhân Thừa và Thiên Thừa đó chưa phải là cái mục đích yêu cầu mà Đức Phật ra đời đâu. Không phải là ra đời vì cái cỡ đó, vì dạy cho giáo lý cỡ đó. Rồi cái tầng thứ ba đó là giáo lý của Tiểu Thừa, tức là của các hàng thanh văn duyên giác tu hành, như là giáo lý Tứ Đế, giáo lý Thập Nhân Nhân Duyên. Thì cái hạng người Tiểu Thừa, căn cơ bậc trung đều nghe được và tu hành được, chứng quả được, giải thoát. Thế thì những giáo lý đó đều gọi là thuộc về trong cái khoảng, cái giai đoạn nó thuộc về cái thời gọi là nhất thanh chuyển chiếu. Từ bậc trung nghe cũng được, mà bậc thượng cũng nghe được, cũng có lợi ích. Bậc trung thì nghe lợi ích là đúng ngang cái tiêu chuẩn của họ rồi, mà cái bậc thấp nghe cũng có được dự phần lợi ích. Tức là giáo lý phổ thông, giáo lý Trung Thừa và Tiểu Thừa. Sau đó Đức Phật thuyết pháp trong khoảng thời gian là 49 năm. Thì trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nói cái giáo pháp cao siêu trở lại. Đây là cái thời gọi là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, nó cũng giống y như là cái thời Nhật Xuất Thiên Chiếu đầu tiên vậy. Nhật Mộc Hoàng Chiếu nghĩa là mặt trời lặn xuống với dưới chân núi, với sát với mặt đất. Nói sát mặt đất tức là do mình thấy mặt trời sát mặt đất, chứ mặt trời không có sát mặt đất bao giờ. Mình thấy như mặt trời lặn xuống sát mặt đất đó mà, sát mặt đồng nội đó mà, thì cái ánh sáng nó cũng chiếu lên trên cao, là những cái cây cao hoặc là những cái núi cao từ nửa núi phần ba núi trở lên thì mới còn tiếp thu được ánh sáng đó. Còn những cái cây mà dưới cái lằn mà chiếu võng lên đó, từ nửa núi trở xuống đó thì cũng không có ánh sáng tiếp thu được. Để biến cho cái giáo lý của cái thời kỳ mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn á, Ngài cũng trở lại xác định cái đường lối, cái lập trường của mình là chỉ cho chúng sanh, cho tất cả chúng sanh tu hành để mà thành Phật, chứ không phải là cái đường lối của Đức Phật, không phải là cái đại sự nhân duyên của Đức Phật ra đời là chỉ dạy cho người ta ăn hiền ở lành, được hạnh phúc gia đình, được phúc báo cõi trời, không phải chỉ ngang tới cỡ đó mà thôi. Mà Đức Phật á, ngoài cái hạnh phúc của gia đình, của cõi nhân thiên ra, Đức Phật còn dạy cho mọi người và nói xác định rằng mọi người ai cũng là Phật, mọi người đều có thể thành Phật, mọi người đều sẽ thành Phật, là nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm là cái thời Nhật Xuất Tiên Chiếu, tức là thời đầu. Và khi mà sắp mặt Niết Bàn á, nói Kinh Pháp Hoa trên Niết Bàn thì nói rằng là mọi người không phải sẽ thành Phật, mà là mọi người đã thành Phật, để xác định rằng vai trò vị trí của con người đã rất là Phật hết cả rồi đó. Thế thì giáo lý đó là giáo lý cao siêu đó, gọi là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, trời chiếu lên cao trở lại. Cái điều đó là gọi là tam thời nhé. Hoa Nghiêm tôn chỉ là cuộc đời Đức Phật thuyết pháp có tam thời: Nhật Xuất Thiên Chiếu, Nhật Sanh Chuyển Chiếu, Nhật Mộc Hoàng Chiếu. Và ngũ giáo, ngũ giáo là giáo lý mà chia nhỏ ra: tiểu giáo, thị giáo, trung giáo, đốn giáo và viên giáo. Giáo lý tiểu tức là giáo lý tiểu thừa và phàm phu đều nghe được. Thị giáo tức là cái giáo lý đó bắt đầu là đưa người tiểu thừa bước sang lên cái lĩnh vực, cái nấc thang, cái thềm thang của đại thừa, đó là thị giáo. Và thứ ba gọi là trung giáo. Trung giáo tức là nói giáo lý đại thừa cho người căn cơ đại thừa. Rồi cái giáo thứ tư đó là đốn giáo. Đốn giáo là nói trực chỉ, nói thẳng cho mọi người biết. Chẳng hạn như là giáo lý của cái bộ kinh Viên Giác đó mà. Các vị nào nghiên cứu bộ kinh Viên Giác thấy một câu hết sức là độc đáo, Đức Phật trả lời cho Đại Trí Văn Thù hỏi. Đại Trí Văn Thù hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn biết về cái pháp hành của Như Lai trong lúc mà Ngài tu nhân. Ngài tu cái cách nào mà Ngài được thành Phật? Tất cả hàng đệ tử Bồ Tát thanh văn của chúng con muốn nghe được cái giáo pháp đó và muốn thực hành theo pháp đó. Thì Đức Phật trả lời trong kinh Viên Giác bằng cái giáo lý thuộc về đốn giáo ấy: Này Đại Trí Văn Thù, cái nhân địa tu hành của Như Lai á, thật sự Như Lai không có tu gì hết, mà Như Lai sử dụng cái trí Viên Giác. Cái trí Viên Giác á, tức là cái trí tuệ đó, nó giác ngộ tròn đầy sáng suốt. Tự nó giác ngộ tròn đầy sáng suốt, nó không có phiền não vô minh. Đó là cái trí, gọi là trí Viên Giác. Và cái vũ trụ ba la này, nó có một cái sinh lý Viên Giác của nó. Nghĩa là trong cái vũ trụ ba la này, mặc dù là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, chứ không có một cái thứ nào là nguyên nhân của tội lỗi. Tự tánh của núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, tự tánh của nó đều là thanh tịnh, Cái chỗ này là cái chỗ mà người học đạo phải tuân như đó. Phàm phu chúng ta thấy mọi vật bên ngoài làm như nó không thanh tịnh. Chớ Đức Phật cho biết rằng tất cả núi sông đất biển trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả tự tâm của nó đều thanh tịnh. Đó là cái đức tính nguyên giác lý, đó là chân lý nguyên giác của sự vật hiện tượng của vạn pháp. Thế thì Như Lai lấy cái trí giác ngộ viên mãn tròn đầy trong sáng vốn không có tội lỗi của mình, mà xa gọi vào cái chân lý ở trong cái vũ trụ bao la này, cũng tự nó không có cái nào là nguyên nhân gây ra tội lỗi. Thế thì lấy cái chân trí viên giác này mà soi rọi trong cái chân lý viên giác của mọi sự vật hiện tượng, rồi thì ngoảnh lại mà suy tư mà nhìn, thì tất cả không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Thế thì từ đó mà vô minh phiền não không có sanh ra, gọi đó là Như Lai thành Phật thôi, chứ kỳ thật Như Lai không có thành gì hết. Đây, đó là giáo lý như vậy, là gọi là giáo lý như là đốn giáo. Như Lai không có tu gì hết, cũng có thành hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, nếu mà ở đây mà chúng ta là 1.000 người này, ví dụ vậy, mà cùng ngủ gật nằm chiêm bao, kẻ thì thấy chiêm bao ác, người thấy chiêm bao vui, kẻ thấy chiêm bao buồn, người thấy trúng số, người thấy đi quê kỳ, người thấy ở bên Úc đại lợi, người thấy đoàn tụ gia đình, người thấy trong gia đình có những sự đau khổ. Thế thì những người đó cần phải thức, mà thức á thì mới phá tan hết được những cái chiêm bao mộng mị khổ đau như buồn đó. Thế thì là thức mới hết khổ, còn nó còn ngủ còn mê còn chiêm bao là còn khổ. Bây giờ đây mọi người tất cả cùng thức, thì các vị thấy trong cái khuôn viên chùa này có cái điểm chiêm bao nào không? Có cảnh vui nào không? Có cảnh khổ nào không? Có cảnh chia ly nào không? Có cảnh đoàn tụ nào không? Hoàn toàn không có. Không có. Không khổ, không vui, không chia ly, không đoàn tụ, không trúng số, cũng không mất của cải gì. Nếu ta thức dày đây thì tự nhiên nó trong sáng như thế. Thế thì Như Lai mà gọi là đúng pháp, cái pháp đúng giáo của Như Lai đó, là Như Lai dùng cái trí thức tỉnh hoàn toàn và soi rõ trong cái chân lý, tự nó thanh tịnh, nó không có tội lỗi gì hết. Giống như ta là dùng cái trí tuệ thức tỉnh của ta hoàn toàn, ta nhìn trong một cảnh chùa tự nó trong lành sáng sủa như thế này, thì không có hiện tượng gì xảy ra cả. Thế thì vấn đề thành Phật là vậy thôi. Đó là giáo lý ta gọi là đốn đó. Đốn nghĩa là ta khai thị một cách hết sức thẳng tắc, không có tu gì hết. Tu là nói chơi vậy đó. Thực ra con người không có tu gì hết. Cũng như tất cả chúng ta, nếu chúng ta không chiêm bao mà, thì làm gì có cái chuyện vui mừng buồn giận sợ sạch chứ. Nhưng mà tại vì chúng ta lỡ chiêm bao, cho nên trong 1.000 người này là cái bằng đồng sàng mà dị mộng cả thôi. Không ai sự vui buồn mừng giận thương ghét, không ai giống ai. Cho nếu mà tất cả chúng ta cùng thức thì không có chuyện gì mà xảy ra trong cái việc vui mừng buồn giận. Thì dùng cái trí nguyên giác mà sao mà trong cái chân lý nguyên giác giống nó thành tịnh như vậy, cho nên không có tu gì hết. Về cái nhân địa, hỏi về cái nhân địa, cái pháp hành của Như Lai, lão Đức Phật trả lời như thế, gọi là trả lời về theo cái kiểu phần đốn giáo, tức là giáo lý thẳng tắc. Cái giáo lý nó không có cù nhầy cù cưa, giống như là một sợi dây mà căng thật, căng một bên em kia thật là thẳng, dùng cái dao thật đánh chặt cách thật, là sợi dây nó bên này cuốn thăng qua bên này, bên mặt cuốn thăng qua bên mặt, và bên trái cuốn thăng qua bên trái. Đó là giáo lý đốn giáo là như vậy đó. Còn giáo lý mà tiểu thừa tiệm giáo á, thì bây giờ là dạy lấy cái dao mà thấy dao tình bầm lục thầy á, kia cưa, trời ơi, cưa trần ai khổ nhọc mà dây bố ra. Cứng, xăng mà nó cứng rồi cưa, vậy là cưa cả ngày. Mà chỉ có sợi dây thôi. Rồi cuối cùng cũng đứt vậy, nhưng mà nó đứt không có ngọt, nó đứt rồi nó cưa càng dày rồi, đứt rồi nó rớt xuống đây thôi. Còn cũng một sợi dây đó bật căng thẳng như dây đàn, dùng cái gương thẳng bắn, chạy cái phức, hai bên dần ra, cuốn qua cuốn hai bên. Cái gì đốn giá đấy. Phương pháp thẳng tắc. Còn viên giáo là cái giáo lý tròn đầy viên mãn, mà kinh Duy Ma Cật này là thuộc về vừa là đốn giáo mà vừa là viên giáo nữa, vừa là nhất xuất tiên chiếu mà vừa là nhất một hoàng chiếu, cả hai cái đó đều có hết. Và tất nhiên là trong đó cũng có những cái lúc mà nói về nhất thân chuyển chiếu,
Cho nên cái kinh này chuẩn bị cái tư tưởng mà học kinh này là phải chuẩn bị một cái cách nhận thức, nghĩa là kinh sâu á, sâu sắc á. Nhất thanh chuyển chiếu là nhất xuất tiên chiếu là kinh điển sâu nha, kinh điển sâu sắc nha, cao siêu nha, thuộc về Đốn giáo và Nguyên giáo nha. Rồi nó kim cả cái thời giáo lý của Nhật Mộc Hoàng chiếu thì cũng vậy, cũng sâu sắc, cũng chỉ bài cho người ta về phương pháp tu hành, về Đốn giáo và Nguyên giáo. Và thỉnh thoảng trong đó như nhờ những cái phẩm phương tiện vân vân là đây đại rất, trong đó cũng có nói những cái lợi ích của hàng nhân thiên. Như vậy là kiêm cả cái thời Nhật Thanh chuyển chiếu, nghĩa là những giáo lý tương đối phổ cập cho nhiều hàng người cũng có trong đó. Nhưng vấn đề quan trọng là cái giáo lý á, là cao sâu về Nhật xuất tiên chiếu rồi Nhật Mộc Hoàng chiếu đó, phải nắm vững và để ý cái đó thì nghe cái bộ kinh này á, mới là dễ dàng. Cho nên là cái kinh này đó thì chỉ có cái giảng đường này mà giảng nổi thôi. Là vì các khán thính giả ở đây đó, Phật tử ở đây đó, đã chịu khó đi nghe cả hàng chục năm hơn rồi. Có người nghe liên tục như thế thì cái giáo lý này nghe mới có thể thấm dễ dàng. Còn như cái chỗ nào mà mới tin mà ít có được nghe pháp hoặc là không được nghe pháp đó, thì thành thật mà nói là kinh này không giảng nổi đâu. Giảng khó lắm, người ta tiếp thu khó lắm. Nói rằng là người ta không hiểu hoàn toàn thì không đúng, nhưng mà khó hiểu lắm. Phải là những người cũng phải có cái vốn liếng sẵn, nghiên cứu sẵn thì mới nghe được. Bây giờ tôi giới thiệu những cái điều này. Như tôi đã nói, nó tương quan với cái tư tưởng của Hoa Nghiêm và Pháp Hoa Niết Bàn, cho nên nó sâu sắc. Mà cái cách tu học của Kinh Hoa Nghiêm á, thì trước đây tôi có giới thiệu đại cương cho đại chúng về bốn cái thứ quán nha. Về bốn cái thứ quán, bốn cái pháp quán tu tập đó mà. Cái pháp thứ nhất gọi là lý pháp giới. Pháp quán thứ hai gọi là sự pháp giới. Cái pháp quán thứ ba là lý sự vô ngại pháp giới. Pháp quán thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới. Tôi nhắc với đại chúng là cái người tu á, người tu Phật giáo là phải nói tới Phật giáo là phải nói tới thiền, mà nói tới thiền là nói tới quán. Thiền quán, người tu Phật giáo không rời thiền, không rời quán. Thế thì như tôi đã nói nhiều lần đây, cùng là một chữ nè, một chữ Hán gọi là chữ quan. Nhưng mà nếu đọc là chữ quan á, thì là con mắt này nó là phải mở to lên, nên là con mắt quan nè, quan đây. Còn con mắt này á, con mắt mà hí hí như thế này nè, thường thường là người ta lên tượng cốt Phật là phải con mắt này, con mắt không có mở nhiều, mở 3/10 thôi. Thì con mắt này là gọi là quán. Quán có nghĩa là nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ vạn hữu, trong 10 phương. Nhìn thấy cái thấy này là cái thấy bằng trí tuệ. Cái thấy này nó rộng khắp, chẳng những là dòm đâu thấy đó, mà những cái chỗ không dòm, cách xa, từ nước này qua nước nọ, từ châu này qua châu kia, thậm chí là thấy cả 10 phương quốc độ. Là cái thấy đó là cái thấy bằng quán, bằng trí tuệ. Để ý cái chỗ đó. Cái thấy bằng quán thì cái thấy như là không hạn cuộc ranh giới, từ nước này sang nước nọ, từ châu này sang châu kia, từ thế giới này sang thế giới nọ, trong cả 10 phương đều thấy biết được hết. Cái thấy đó là thấy gọi là quán, mà thấy đó là thấy bằng trí tuệ. Còn ngược lại là chúng ta hàng ngày sử dụng bằng con mắt này, là con mắt mà nó mở to lên đó, mới đi cắt nó ngoái gì đó cho nên nó to hơn mới nữa. Cho nên là nếu mà mình đi cắt mắt là khó tu Phật lắm, bởi vì không có thấy được chân lý bao giờ, quan không mà. chỉ mắt cái để sạch quang thôi, quang tức là quan sát á, dòm đâu thấy đó, chứ đâu có chỗ hí hí được. Thành ra mấy vị cắt mắt là khó tu luôn. Quan sát được mà quan sát không được. Nhưng mà nói vậy cho mấy bà đừng có buồn, mình cố mình nhắm lại chút cũng được, ngủ còn được, xuống nữa là nó hí. Cho nên không sao hết, nói vậy chứ cũng còn tu được. Thế là quan sát là nhìn đầu thấy đó thôi. Mà cái bộ kinh Kim Ba Cận này là tuyệt đại đa số là nói cái chuyện của mười phương thế giới. Bồ Tát Di Ma Cật làm những chuyện bất tư nghị. Bồ Tát Di Ma Cật là người bất tư nghị, đạo diễn ra những cảnh bất tư nghị để mà trình bày mà thuyết những cái pháp bất tư nghị. Thành ra chuyện bất tư nghị hồi nãy có một Phật tử đọc trước rồi muốn hỏi tôi là thì giờ không có, cho nên là không trả lời riêng được. Bây giờ tôi mới nhân đây tôi mới trả lời cái câu hỏi nãy đấy. Bồ Tát Di Ma Cật là người bất tư nghị. Hỏi cái nghĩa bất tư nghị là gì? Bất tư nghị là nó như thế này. Tôi trả lời bất tư nghị đây nhé. Ngon quá, ngon thật là ngon, uống hết nữa rồi. Tốt thiệt, tốt lắm. Nhưng mà cái ngon này là như vừa uống quá hả? Uống hết nữa. Cái mà tôi gọi là vừa uống, tôi nói các vị nghe, các vị có hiểu không? À, không hiểu được. Nghĩa là cái độ nóng của nó cỡ nào mà đối với tôi gọi là vừa uống đó. Tôi nói các vị không hiểu được. Nhưng mà đối với tôi thì có vừa uống thật, rất là vừa uống. Và còn cái hương vị của nó tôi gọi là ngon đó, trong đó có ngon và hương vị, và hương và vị. Nhưng mà cái vị của nó các vị biết là nó là ngọt, là đắng hay là nó kiểu nào? Các vị không biết được, dầu tôi nói nó là cái vị ngon. Tôi tả nó ra rằng là cái này nó có một cái mùi hương không, rất là độc đáo. Các vị hiểu được mùi hương đó không? Không hiểu được đâu. Nghĩa là hương thơm của nó cỡ nào, tôi tả cho các vị bằng ngôn từ bao nhiêu, tả từ đây cho tới khi tôi chết, các vị cũng không nắm được cái mùi hương của cái ly nước mà tôi đang uống, mà tôi cho là ngon. Và cái vị ngọt hay là ngọt cách cái cỡ nào đó, tôi có tả cho tới từ đây cho tới tôi chết. Và các vị nghe thời gian lâu dài cũng như vậy, cũng không làm sao các vị hiểu được cái đó, cái vị đó. Và cái độ nóng lạnh tôi có tả cho từ đây tới chết, các vị ngồi nghe cũng lâu dài như vậy, các vị cũng không nắm được cái độ nóng lạnh của cái ly nước này. Thế thì đó là một việc. Cái ngon đó đối với tôi là ngon cái bằng ngon bất tư nghị, ngon không thể nghĩ bàn đối với tôi. Chưa kể là uống cái này nó còn thanh tiếng nữa cơ. Nhưng mà tôi tả cái chuyện thanh tiếng là nó nhuận cổ của tôi, các vị có biết được không? Không. Nhưng mà đối với tôi thì nó vừa là thanh tiếng, nó vừa là vừa uống trong vấn đề cái độ nóng lạnh, nó vừa là có mùi hương thơm, nó vừa là có một cái vị ngọt. Nhưng mà hương thơm cỡ nào, vị ngọt cỡ nào, nóng lạnh vừa uống cỡ nào, và cái vị mà nó làm cho tôi thanh tâm cỡ nào, các vị tôi có tả các vị cũng không biết. Đó là cái ngon. Đối với tôi, nó là cái bất tư nghị đấy. Cái bất tư nghị nghĩa là không thể nghĩ ngợi, không thể bàn tán, không thể luận đàm, không thể nói ra và người nghe cũng không biết chính xác được. Đó là nghĩa của chữ bất tư nghị. Thế thì Bồ Tát là người bất tư nghị là thế nào? Ai đọc kinh Di Ma Cật cũng tưởng rằng là ông Di Ma Cật là một người cư sĩ tầm thường, như bao nhiêu người cư sĩ khác, mà chẳng qua là có cái tài hùng biện để đánh đổ các vị tu sĩ chơi vậy thôi. Đó là cái hiểu thông thường như vậy. Nhưng mà Bồ Tát Di Ma Cật không phải vậy. Trưởng giả Di Ma Cật không phải là người vậy. Trưởng giả Di Ma Cật là người bất khả tư nghị. Là người bất tư nghị. Nghĩa là cái bản chất của Ngài hoàn toàn là vượt hơn những người xuất gia trung bình và bậc cao, mà ngang bằng với những bậc thượng thủ
của các hàng đệ tử Phật, trong đó là ngang hàng với Đại Thế Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đấy. Nhưng mà bên ngoài thì hình mạo dáng vẻ sinh hoạt giống y như là người cư sĩ, nhưng mà bản chất bên trong là bản chất của một vị Đại Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát. Do đó cho nên là Như Ma Cật là một người bất tư nghị. Rồi Ngài nói những cái pháp bất tư nghị. Nói pháp bất tư nghị là tôi nói ví dụ à. Ngài nói rằng là Ngài có thể bấm các cái thế giới của chư Phật trong 10 phương đem về thế giới Ta Bà này, mà đem vô trong cái tịnh thất của Ngài ở, tịnh thất của Ngài ở trong cái thành Tỳ Gia Ly. Vậy mà thế giới của chư Phật 10 phương đem về cái thế giới này không hề bị chật chội chút nào. Và các cái thế giới của 10 phương cũng không phải là gì bị bóp teo hẹp nhỏ trở lại để đem về để trong một thế giới này. Thế thì là những cái cách nói pháp như vậy, đó là nói những cái pháp bất tư nghị. Ngài có thể từ đây mà hóa hiện ra một Bồ Tát lên trên cái thế giới của Đức Hương Tích Như Lai, xa cấp hằng hà xa số bất khả thiết về cái số các sông hằng, để mà xin một bát cơm thừa của Phật Hương Tích đem về cho cõi Ta Bà này, mà mấy môn 32.000 các hàng Bồ Tát thanh văn chúng mà ăn có một bát cơm mà không hết. Đó là những cái pháp bất tư nghị. Rồi mà mượn những cái tòa sư tử, cái tòa sư tử đó mà nếu mà nói theo văn tự ngôn ngữ mà chia vẽ ra đó, thì cái tòa sư tử đó bây giờ là nó lớn được bằng 84.000 na do tha, mà mỗi một na do tha vậy đó thì đã để là 30 cây số, 30 cây số của ta sử dụng hiện giờ đó, 84.000, vậy là lấy 30 cây số mà nhân cho 84.000 thì cái tòa sư tử đến giờ có lẽ là lớn hơn cái quả địa cầu này. Vậy mà cái thất của Ngài Như Ma Cật mà mượn cả 84.000 cái tòa sư tử của Đức Vô Động Như Lai đem về để trong thất đó cho các Bồ Tát Thanh Văn La Hán ngồi, mà cái thất đó không hề chật chội. Đấy là những cái pháp bất tư nghị là như vậy đấy. Thế thì là nếu mà đọc cái đó mà không có chuẩn bị cái tư tưởng để mà nghe, thì ý như là mình nghe những cái chuyện mà ảo thuật thôi miên, và cộng thêm đó là nếu mà chấp nhận thì nó trở thành mê tín dị đoan từ đầu tới cuối mà thôi, chứ không có được cái gì hết trên cái đường học đạo. Đức Phật ta cũng như các đại Bồ Tát không có phải là nhà ảo thuật thiên tài đâu, không phải vậy đâu, đừng tin việc đó. Mà trong cái tập thứ hai, những cái phẩm bất tư nghị, những cái phẩm quán chúng sinh, những cái phẩm mà Phật đạo vân vân, nhiều lắm những cái chuyện mà lạ lùng bất tư nghị như thế. Thế thì là Di Ma Cật là một người bất tư nghị, là một người không phải người thường, dùng trí tuệ phân tích thường thường của thế gian mà phân tích để nhận định Ngài Di Ma Cật là không trúng. Vì Ngài là nói theo danh từ nhà Phật là cái bằng bổn cao mà tích hạ, nghĩa là bản chất của Ngài, thực chất của Ngài là một vị đại Bồ Tát Đẳng Giác gần thành Phật rồi, nhưng mà Ngài hiện thân là người thường vì một cái lẽ là phục vụ giáo hóa cho chúng sanh. Cho nên đừng tưởng Như Ma Cật là một người cư sĩ tầm thường. Và những người học Phật về phần cư sĩ cũng đừng bao giờ có cái tự tin, tự đắc, tự tôn, tự đại rằng mình có sự hiểu biết tu tập giống như cư sĩ. Và những người mà tu xuất gia cũng đừng có cái mặc cảm rằng là hàng cư sĩ rồi đây họ sẽ cao hơn mình, họ sẽ ngã mạng sống cao hơn mình, còn mình là có thể thua các hàng cư sĩ. Điều đó không phải vậy. Giá như cư sĩ mà có học Phật cao cũng không phải học để mà trình diễn, để mà đem đi mà cua môi múa mép, để mà đi đốn đầu này đi phá đầu kia. Những người làm như vậy, những người đó không phải là người Phật tử chân chánh, có học đi nữa cũng không được lợi ích gì. Bởi vì tham sân si mạng nghi, đó là sáu cái món căn bản phiền não, mà mạng là một thứ, mà ngã mạng, tà mạng, kiêu mạng, tăng thượng mạng, vân vân, nó là cái thứ phiền não gốc. Cho nên giới những người cư sĩ mà có nghe kinh Di Ma Cập và có học kinh Di Ma Cập cũng không bao giờ được tự ví mình như vậy. Ngược lại thì người tu sĩ cũng vậy. Đấy là một cái pháp môn bất tư nghì. Bộ kinh này là dựng lên một người bất tư nghì là Bồ Tát Di Ma Cật, để nói lên cái pháp bất tư nghì là dạy cho tất cả hàng đệ tử tại gia và xuất gia những cái phương pháp tu hành độc đáo. Phương pháp đó nó không khó mà nói được, gọi là pháp bất tư nghì. Và nói những cái cảnh giới mà một cái tỉnh thất mà chứa cả là 84,000 cái tòa sư tử, mà mỗi tòa sư tử là gần lớn hơn cái quả địa cầu, về đó cũng là một chuyện bất tư nghì. Nhưng mà bất tư nghì đây nó có cái lý do của nó, chứ không phải nói như vậy rồi nghe vậy, nghe như vậy, nghe bằng dân tự ngôn ngữ như vậy, tức là nó bồi dưỡng cho một con người thêm một sự mê tín mà hờ dại. Hiện nay trên mặt đất này người ta không chấp nhận đâu. Cho nên muốn nghe được kinh này là tôi nhắc lại nè, phải học về pháp giới. Pháp giới nó có lý pháp giới, nó có sự pháp giới, nó có lý sự vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới. Cái này trong cái lúc mà giảng kinh Lăng Nghiêm á, về cái Như Lai Tạng mà nó duyên khởi ra giảng pháp thì tôi đã có nói rồi, một cuộn băng đó cũng là khá rõ về vấn đề này. Đúng cái pháp quán học kinh Quan Nghiêm dài thước như vậy, các vị có đọc cái bổn của Hòa Thượng Chí Tịnh vậy đấy, 8 tập khá vậy. Nhưng mà cốt lõi mà học kinh đó rồi đó, mà cái cốt lõi của kinh đó là cái người mà học kinh đó, hành kinh đó là phải thông qua, phải thực hành bằng 4 cái pháp quán này, phải tu tập quán. Mà quán tức là phần khác của thiền. Chỉ quán tức là ngăn chặn cái phần vọng tâm và đặt cái tư tưởng của mình trong một cái đầu đề nào đó mà để mà tư duy, mà quán chiếu, để mà soi rọi, để nhận thức cái chân lý. Thế thì trong đạo Phật á, học kinh nào rồi cũng để soi rọi, cũng để tư duy, cũng để quán chiếu. Mà tu tập thì cái việc học đó mới có kết quả, chứ còn học không mà không có tỉnh lự, mà không có tư duy thì không có kết quả. Vì vậy mà 4 cái pháp quán này là 4 cái pháp quán để mà thực hành về toàn bộ giáo lý của kinh Hoa Nghiêm đấy. Thế thì bây giờ tôi nói là đơn sơ 2 cái chuyện thôi, là nhắc lại cái này thì nó dài lắm. Bây giờ tôi nói một cái chuyện là pháp quán thứ tư là sự vô ngại pháp giới. Sự vô ngại pháp giới. Đại chúng để ý cái chuẩn bị đây nè, cách mà học kinh này đây nhá. Bây giờ đại chúng để ý cho tôi là học cái này. Thập huyền duyên khởi, ta cũng còn gọi một cách khác là cái bằng thập huyền môn nhá. Đây này các vị để ý à, để ý nghe cái này là nghe sau này nghe cái bộ kinh mới là thông suốt à. Còn các vị nào mà lười lỗng nghe cái này là sau này các vị nghe khó hiểu quá nha. Thập huyền duyên khởi tức là 10 cái món này nó sâu xa, nó màu nhiệm, nhìn vạn pháp trong cái vũ trụ vạn hữu này phải nhìn bằng 10 cái cách mà nó duyên khởi ra màu nhiệm sâu xa. Chứ mà thập huyền duyên khởi, vạn pháp nó duyên khởi một cách hết sức là màu nhiệm, là sâu xa. Thì cái món thứ nhất á, là người học Phật có phải là học cái pháp quán này nè. Cái này mà tu thiền định là phát sinh trí tuệ vô cùng ấy. Cái món thứ nhất là cái bậc đồng thời cụ túc tương ứng môn. Đồng thời cụ túc tương ứng môn,
đây là thập quyền duyên khởi, hay gọi là thập quyền môn, này là phát xuất từ cái phương pháp mà nghiên cứu và tu tập kinh Hoa Nghiêm. Mà như tôi nói hồi nãy là kinh Di Ma Cật này là nó là giáo lý của nó tương quan chặt chẽ với kinh Hoa Nghiêm, tức là cái thời Nhật xuất tiền chiếu. Thì học kinh Hoa Nghiêm mà muốn hiểu được kinh Hoa Nghiêm là cũng phải học cái thập quyền duyên khởi này trước. Phải biết trước đó là phương pháp nghiên cứu, học tập và suy diễn để mà hiểu là phải là dựa trên thập quyền duyên khởi. Còn bằng không chịu khó, không chịu nghe cái thập quyền duyên khởi này mà bắt đầu nói kinh Hoa Nghiêm là coi như là chỉ nói với nhau mà nghe chơi, toàn là những chuyện quan đường mê tín, giống như là ảo thuật gia của những người thôi miên để mà có mắt cho khán giả cho vui vậy thôi. Thành ra học kinh Hoa Nghiêm cũng như học kinh này phải học cái thập quyền duyên khởi này. Cái món thứ nhất là gọi là đồng thời cụ túc tương ứng môn. Đây là cái đề tài thiền định đó nha. Đại chúng muốn học Phật là phải tập quán chiếu tư duy bằng cái đề tài này. Thiền định cái này sâu sắc lắm mà. Nghĩa là các vị khi mà nhìn giảng pháp đó mà, đây là đồng thời nè, cụ túc nè, tương ứng nè, môn. Các vị phải tập tư duy nhìn một pháp mà trong đó đầy đủ môn pháp, chứ bằng đồng thời cụ túc tương ứng. Tôi đơn cử một việc, rồi chúng ta mọi người mà thích thiền định đó mà phải tập tư duy. Đơn cử bây giờ ta lấy thân của ta này mà nói thôi, lấy thân của ta nói trước, còn sự vật bên ngoài đại để nó cũng giống nhau, nhưng mà lấy thân của ta nói nè. Cái thân của ta, thân của mọi người là ta nhìn vào cái thân của ta là ta dùng cái tư duy mà quán chiếu mà thiền định á, cái thân này là đồng thời đầy đủ tất cả dạng pháp trong này. Thế thì nói như vậy là đơn sơ ha. Nhưng mà người nào mà có tư duy sẵn rồi, một mớ học kinh Lăng Nghiêm đó mà, nghe cái đó là đã hé ra, lé ra cái ánh sáng rồi đấy. Trong thân của ta đầy đủ dạng pháp trong này. Trong này có cái gì? Đất có không? Địa đại. Thủy có không? Có. Tất cả những cái thứ máu me nước để nó làm cho tôi những con người. Quả có không? Có. 37 độ trung bình, hơn nữa là sốt, mà thấp nữa là lạnh. Phong có không? Có. Chẳng những thở lỗ mũi mà thở miệng, mà thở từng lỗ chân lông. Nếu lỗ chân lông á mà không cho nó thở là người đó bệnh. Vì vậy cho nên mà ai mà dồi phấn mà kem mặt nhiều quá là cái mặt nó hương da hết trơn, có chừng rửa ra là nám xanh dần hết. Bởi vì là làm cho cái lông nó không thở được. Cho nên là đẹp thì cũng có đẹp nhưng mà nguy hiểm lắm. Thế là làm cho cái phong á, nó không có lưu động được cái vùng mặt chứ gì. Không có không? Có. Trong từng tế bào của ta kết hợp lại thì những cái tế bào nhỏ nhỏ đó nó đã là cách nhau rồi. Có khoảng cách với nhau rồi, chưa kể là tâm can tỳ phế thận. Luôn luôn là có khoảng cách ở trong đó. Và trong cái có nào cũng là có cái không, mà trong cái không nào cũng là không để của chứa đựng cái có. Thế thì địa thủy quả phong không? Kiến đại tức là phần trí, có không? Có. Thức đại tức là cái phần nhận thức dạng pháp sâu sắc ở trong người ta, có không? Có. Thế thì trong một cơ thể này có đủ thức đại rồi. Mà đại chúng nên nhớ rằng thức đại nó duyên khởi ra cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đấy. Thế thì thân này là đồng thời cụ túc tương ứng. Nó tương ứng với nhau đầy đủ trong một thân này. Rồi bây giờ tôi nói thêm chi tiết nữa là phải quán nữa nè. Đất, nước, địa, thủy, quả, phong, không, kiến thức có rồi. Bây giờ tôi nói chi tiết nè. Trong này có gạo này không? Có. Có cải xà lách, cải bẹ xanh trong này không? Có. Có đậu nành, đậu phộng trong này, có ớt này không? Có. Có phân bò, có phân heo trong này không? Phải nói có mới được chứ. Bởi vì ăn rau thơm hàng ngày mà không ăn phân bò, phân heo thì lấy cái gì mà có rau thơm để bạn? Thấy chưa? Đây. Nhưng mà thậm chí có phần người trong này không? Có, chính của mình vợ ở ngoài đem vô hàng ngày là dĩa trong các cái thứ rau đấy. Này. Như thế thì trong một pháp mà cái người học đạo là cái bằng phải quán rằng là đồng thời cụ túc tương ứng.
gọi là đồng thời cụ túc tương ứng môn. Đó là cái môn này là cái môn học để mà quán tư duy quán chiếu rằng dạng pháp trong một pháp có đồng thời đầy đủ môn môn pháp, mà môn pháp lại ở trong một một pháp. Đấy là cách thiền định mà nó để nó sinh ra một cái thứ trí tuệ mà nhìn dạng pháp ngồi đây mà nói cả 3000 đại thiên thế, thế giới là ở chỗ đó chứ. Cho nên người ta rủ tôi đi nước này nước nọ tôi đâu có đi, bởi vì ta rủ người ta mới có tiền thì đi sao được. Nhưng mà có đi được cũng không đi, bởi vì ngồi đây mà nói chuyện cả 3000 đại thiên thế thế giới được chứ mà. Đấy là sự thật. Cái nước Mỹ là cái nước văn minh giàu mạnh nhất thế giới hiện giờ, nhưng mà các vị biết ngồi đây mà biết bên đó vẫn có ăn cướp giết người giật của đàng hoàng, đón xe dọc đường để lấy xe hơi. Và chính những người bổn đạo nói với tôi rằng đã từng qua bên đó mà bán tiệm vàng, và những người đó lại là cũng là người Việt Nam có trong đó vô trong tiệm vàng để mà đập chết nhau để mà lấy của kia mà. Chứ thì ngồi đây cũng biết cả nước Mỹ, dầu không nghe radio cũng có thể biết được việc đó. Bởi vì là tam giới vô ăn du như quả, quả tập. Thế thì cái nước Mỹ, nước Pháp là những cái nước mà dân minh giàu mạnh như Anh có ngoài tam giới chưa? Chưa thì cũng vô an du như quả tịch mà thôi. Và người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Úc, người gì đó cũng đều là đồng thời cụ túc tương ứng giống nhau, cũng có đủ tất cả những cái thứ như vừa nói. Thế thì phải quán như vậy. Đó là nói về quán con người đồng thời cụ túc tương ứng nha. Bây giờ nhìn một cái cây nào ở ngoài đường thôi, một cái cây nào đó, một cây xoài, cây mít hay là cây sao, cây sớm gì đó, các vị cũng phải thấy đồng thời phụ túc tương ứng giống như vậy. Nó cũng vẫn phải có địa, có thủy, có quả, có phong, có không, có kiến, có thức. Nhưng mà tôi nói cái chỗ này á, người nào thông minh là nghe hỏi đã, thầy đã giảng với chúng tôi từ lâu rằng là giảng cái loại vô tình đó, nó không có kiến đại già và thức đại. Tại sao bây giờ thầy lại nói rằng là cái cây sao cũng có địa thủy quả phong không đã đành rồi, tại sao có cả kiến cả thức nữa là sao? Vậy mà trả lời vẫn được chứ. Vẫn phải là vì sao? Là vì cái cây sao đó mà nếu mà không có cái nhìn chủ quan của các vị thì cây sao đó có là có với ai? Do đó cho nên có cây sao, có cây dầu, có cây sến, có cây xoài chính là do có con người, có kiến đại và thức đại của các vị nó có tương quan nhau, nó thành ra cái có. Thì nếu nó vô tình mà không có hữu tình thì nó có với ai? Cho nên trong vạn pháp, kể cả núi sông đất liền đều có đủ thức đại, như địa, như thủy, như quả, như phong, như không đằng đời, mà có cả kiến đại và thức đại nữa. Bởi vì không có hữu tình là vô tình có cũng bỏ không, không bao giờ có được như vậy. Cho nên người mà học đạo tư duy quán chiếu rồi là có thấy rõ là đồng thời cụ túc tương ứng. Mà đại chúng nghe cái đó có, xin lỗi có hiểu không hả? Có tiếp thu nghe có được không? Cái này khó đó, cái này là phải tu thiền. Phải thiền, phải tư duy á. Chứ không phải là chuyện thường đâu. Cho nên là tôi nói với các vị rằng là chúng ta học kinh vậy là đủ thứ môn hết á. Tịnh độ có, thiền có, luật có, di thức tôn có, pháp tướng có, chân ngôn có, đủ hết, nghĩa là tùy ta vận dụng thôi à. Chứ không phải là ta học vậy ta không có thiền đâu. Thiền dữ lắm. Nếu mà người nào mà không có thiền á là các vị học kinh không có tiếp. Và tôi cũng xin nói rõ rằng người nào mà học Phật mà trí tuệ không mở mang là coi như là học không có kết quả. Người nào mà thiền định mà không sanh trí tuệ là coi như thiền định nó hoàn toàn vô dụng, không có kết quả. Mà thiền định là phải sanh trí tuệ thì mới gọi là thiền định đúng. Bởi vì mục đích của người ta là do giới, giữ giới cốt là để được định. Mà được định á là cốt là để được trí tuệ, chứ không phải là tu giới để rồi giữ giới. Dạy gì mà chế giới ra cho nhiều mà giữ cho nó cực rồi thôi. À, Phật đâu có quê mùa làm cái chuyện mà hành khổ con người. Nhưng mà giữ giới là cốt để được cái gì? Cái thành tựu của giới là cái kết quả của nó phải là có định. Mà khi mà được định rồi á,
cũng không phải cố định để mà định, định mà để mà không còn nhìn biết một cái gì khác ngoài cái định tâm ra, thì cái định đó sao cho bằng được cái những tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đất. Thế thì cái định không phải là cố ý tiêu diệt cái hiểu biết, mà cái định, cái thành tựu của định đó phải là trí tuệ. Trí tuệ là cái mục đích đến, là cái cuối cùng cần thiết của đạo Phật. Bởi vì mười phương chư Phật mà thành Phật được là do trí tuệ, do có Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng là Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời chư Phật trong mười phương, nghĩa là muốn thành Phật là phải có trí tuệ, đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy cho nên đại chúng nhớ rằng là hãy tu hành đó là phải có tập tu thiền định, mà thiền định là cốt là phát sanh trí tuệ, mà phát sanh trí tuệ là để mà nhận thức, mới nhận thức được chân lý. Thành ra cái đồng phòng của Thích Tôn Ứng Mông này nè, Tôn Ứng Mông này là một cái đề tài mà để cho mọi người tập tu thiền định này, để cho làm thế nào mà thấy được rằng trong một con người của ta đầy đủ vạn pháp trong đó, chẳng những đầy đủ địa thủy quả phong không kiến thức, cái đó đã nên duyên khởi cho mọi thứ rồi, mà cái gì chế trên đời này cái đó đều có trong ta. Ngược lại, một cỏ cây hoa lá nào đó ta phải nhìn thấy nó xuyên suốt trong đó đều có tất cả cũng địa thủy quả phong không kiến thức như vậy. Do đó cho nên nó ăn với cái lý pháp giới. Lý pháp giới là tất cả đều trong cùng chung một bản thể như Lai, như Lai Tạng. Đó là lý pháp giới, tất cả đều chung cùng, đều một bản thể chung cùng duy nhất mà thôi. Nhưng mà bản thể như Lai Tạng duyên khởi là cái gì? Trong bản thể như Lai Tạng có cái gì? Nó có địa thủy quả phong không kiến thực. Từ địa thủy quả phong đó, nó do cái nha tàn, do cái nhất thiết chủng thức đó, nó như thị biến, dĩ triển chuyển lực có mà bỉ phân biệt sanh. Do thất đại đó nó duyên khởi, nó hình thành ra. Nó hình thành theo cái quy luật mà đồng chủng thì nó tương ứng là dị chủng, là nó tương chích, mà đồng năng thì nó tương bội, mà dị năng thì nó tương để, mà đồng thanh thì tương ứng, mà đồng khí thì tương cầu, tùy theo cái hợp và tan, hút và đẩy, mà nó duyên khởi, nó hình thành ra. Thế thì từ cái bản thể chung cùng là cái chân lý đó, nó sinh ra sự tốt, tôi gọi là sự pháp giới, tức là sự tốt. Từ một chân lý chung cùng, một như là tàn bản thể, nó duyên khởi, nó sinh ra sự tốt, mà trong cái sự tốt nó có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Đây, thế thì từ gọi là quán lý pháp giới, rồi nó có duyên khởi sinh ra sự pháp giới. Thế thì sự pháp giới là phát sinh từ lý pháp pháp giới. Do đó cho nên tập quán, cái quán thứ ba là lý sự vô ngại. Bởi vì sự là sự của lý, cũng như sống là sống của nước thẳng lặng, mà nước thì nhất định là nước là sẽ duyên khởi sanh ra sống. Thành ra sống và nước vô ngại vì nhau, sống không phải nước mà cũng không rời nước, nước không phải sống mà nước cũng không rời sống. Thế thì sống và nước bất tức mà bất ly, cho nên là lý pháp giới và sự pháp giới, lý sự vô ngại vì lý sự bất tức mà bất ly. Trời Phật ơi, nó hay không có nói nổi, nó hay chết người được đi, hay lắm. Từ đó mà ta quán là sự lý sự vô ngại pháp pháp giới. Rồi cái quán thứ tư là sự vô ngại pháp pháp giới, như tôi nói nãy đó. Một thân này mà gồm có đất, nước, gió, lửa, không, kiến đại và thất, tức đại kể cả có phân heo, kể cả có phân bò, kể cả có ớt, có hành, có chất cay, chất chua, đủ thứ trong này có không? Có. Đấy là sự vô ngại pháp pháp giới, nghĩa là một là tất cả để hợp thành cái này, mà cái này tất cả gộp lại thành cái này, thế thì tất cả là một. Trời ơi, nó hay rồi mà nó nổi. Đấy là chân lý đó các vị à. Đó là chân lý đó. Đấy là đồng thời cổ túc tương ứng môn này nha. Hai nè, chư pháp tương tức cái này nha, ghê lắm. Chư pháp tương tức tự tại nè. Tự tại môn đây là cái môn thứ hai nè, nghĩa là các pháp tương tức như là tức như nhau, nghĩa là cái này là có bao nhiêu cái kia, tất cả các cái kia là ở trong một cái này, các pháp tức như nhau. cái chư pháp tương tức. Nó giống như cái ý niệm hồi nãy đó, nhưng mà ta triển khai nhiều mặt thôi. Chấp triển khai nhiều mặt, nhân về mặt, đồng thời cụ túc tương ứng. Cái quán thứ hai là nhìn về mặt các pháp tức nhập. Cái này có là do có cái kia có. Cái kia có là do có cái này có. Và trong một cái kia có nhân tố của cái này, trong một cái này có nhân tố của cái kia. Tôi nói ví dụ như cái này, tôi nói cái này là đất, được không? Không được. Các vị sẽ cãi với tôi là cái này là phát xuất lấy từ trong cái cát silic, đem về người ta nấu ra và làm cái này gọi là thủy tinh. Chứ tôi nói trong này có đất, các vị không chịu rồi gì. Nhưng mà người ta nhìn sâu hơn nữa, ta nói mặc dầu trong cát silic, mặc dầu là lọc nó ra thành thủy tinh, nhưng mà trong cái này có đất. Bởi vì trong cái cát đó nó không có phải ở trên trời mà được, mà cái cát đó nó từng lộn ở trong cái quả địa cầu này, ở trong cái vũ trụ mà đất đai này. Thế thì chẳng qua là cái chỗ đó nó có cái loại cát đó, ta lấy ra người ta lọc thành thủy tinh làm ra hình cái này. Thì cái chỗ đó, cái cát silic đó nó có cái chất thủy tinh nhiều, thì ta lấy ta lọc ra thành cái thủy tinh để làm cái ly. Ngược lại cái chỗ mà đất biên hòa lá thiêu nó có cái chất mà tương đối chắc, bền, hầm vô lửa nó không nứt nẻ, thì ta lấy ta làm chén, ta làm lục bình. À, thế thì nếu mà nói tới đó là phải học là cái món thứ sáu là chư tàn thuần tạp cụ đức môn. Các pháp chẳng qua là do thuần hoặc là do tạp. Hãy cái chỗ mà nó thuần tương đối là nó nhiều cái chất thủy tinh, người ta lấy lọc ra làm thủy tinh. Mà có những cái chỗ mà đất nó tạp, chẳng hạn như là đất ở Đồng Tháp 10 là các vị lấy để làm phân, để làm phân là hữu cơ, để mà hòa lộn với các chất khác mà làm phân thôi, chứ còn là không thể làm ly này được. Như thế thì là đất dùng Tháp 10 chẳng qua là nó nhiều tạp chất, thì để làm các cái thứ phân phước. Còn các cái thứ mà tương đối nó có cái chất là thủy tinh nhiều, thì nó thuần về chất này nhiều, thì ta lấy ta làm thủy tinh. Thành ra trong một pháp mà ta có thể nhìn được cái bằng chư tàn thuần tạp cụ đức môn. Nhìn dạng pháp độc đáo. Do đó tôi đang đặt đầu là các pháp khác nhau như vậy, nhưng mà cái người mà học sâu và thiền định tư duy đó mà, ta nhìn dạng pháp tương tức. Trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái này. Đây là cái bàn này, là các vị mà ngồi về đó nè. Trong này đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đó là nó nói theo ngũ hành này. Không có tích kim là các vị không thể đóng thành cái bàn này dính lại được. Bản thân của nó là mộc. Và cái sự duy trì tồn tại cái này là cái độ ẩm, cái độ im của nó tới cỡ nào. Cho nếu mà các vị mà đem mà bỏ cái chỗ mà thật không có im, khô, quánh mỗi ngày mỗi khô, thì cái bàn này không thể tồn tại được lâu dài. Thế thì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức cũng có đủ trong một cái bàn này. Do đó cho nên ta nhìn bằng chiêu pháp tương tức, các pháp tức với nhau. Nghĩa là cái này là cái kia, trong cái này có những cái kia, cái những cái kia là cái này, trong những cái kia có cái này, có cái tích này. Không có pháp nào mà tự nó rời, nó độc lập ra mà nó hình thành nó được. Thành ra học cái pháp quán thứ hai gọi là pháp quán chiêu pháp tương tức tự tại. Tự tại có nghĩa là tự nó làm ra nó như vậy, tự nó tức nhau như vậy mà không ai làm cả. Không một đấng siêu nhân, không một đấng siêu nhiên, không một đấng toàn năng toàn trí nào làm cả, mà tự nó tức với nhau một cách tự tại. Cái thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng. Nhất đa tương dung bất đồng môn. Cái môn thứ ba là một, rất là một, đa là nhiều. Tương dung, tương dung nó dung nhau, nó dung chứa nhau. Tuy nhiên nó bất đồng. Một và nhiều dung chứa nhau. Thì các vị phải học cái nhất đa tương dung này nè, để sau này các vị mới hiểu được rằng là Ngài Duy Ma Cật, cái thức của Ngài mà dung chứa cả 32.000 cái tòa sư, cái tòa sư tử, mà mỗi một cái tòa sư tử á, là đại để là nói gọn ghẽ đi, bằng cái quả địa cầu này. Thế thì cái thức của Ngài Duy Ma Cật tức ở đâu? Đức Phật Thích Ca nó thấp ở đâu? Nó thấp ở trên mặt địa cầu này. Và nếu cái thất của Ngài Duy Ma Cật mà có, thì cái thất đó cũng phải ở trên mặt địa
Để cầu này.
Thế mà ngài mượn cái tòa sư tử một cái đại để là bằng cả cái quả địa cầu. Mà ngài mượn cả 32.000 cái mà đem về trong cái thất ngài là nghĩa làm sao?
Chỗ đó là chỗ chết lại chỗ đó.
Chỗ đó không phải là nói như vậy mà để chứng tỏ rằng là Phật và Bồ Tát là có cái quyền năng ảo thuật bằng cái kiểu thần thông diệu dụng đâu nhé. Không phải đâu nhé. Nhưng mà để nói với một với đại chúng biết rằng là một và nhiều nhung nhau, nghĩa là dạng pháp, trong dạng pháp này nè, bất cứ một cái đơn vị nhỏ nhất nào cùng với cái đơn vị nhiều nhất nào đó, một số nhiều nhất đó đều là có nhau, tức là tương tức và tương dung trong một pháp. Chứ cái chuyện đó đừng có hiểu là cái chuyện cái thất ông Di Ma Cật mà chứa cái việc đó thiệt, không phải vậy. Mà đây là một cái pháp chán môn để mà tu thiền định, để mà nhận thức về chân lý đó nha. Chỗ này là khổ lắm nha các vị. Chỗ này tôi nói đại chúng để ý à. Văn chương là cốt là để nó chở cái triết lý, cái đạo lý ở trong đó. Chứ không phải là văn tự nói sao rồi nghe yêu như vậy là lầm lộn, là sai lạc vô cùng đó nha. Cũng như là cái tuồng cải lương hồi hôm, các vị nhớ không? Tuồng cải lương hồi hôm mới sự thật. Từ xưa nay không có cái ông thần nông. Và cho biết rằng là không có cái chàng như thông. À, cũng không có cái nàng bạch hạc kim thông và ngân bình. Kim thông và ngân bình không có trong lịch sử đâu. Nhưng mà cái tuồng hát, cái anh Như Bình này là một người nghèo khó mà chân thật, thật thà, chân thật, cần cù, có lòng tốt. Thấy một con bạch hạc bị bắn đang lúc giả dụa đau thương, anh này có lòng tốt mới nhổ tên cho con bạch hạc. Con bạch hạc mới cảm cái ơn đức đó, bởi vì nguyên tắc là người làm lành là làm lành, mà có vật là vật trả, trả ơn mà. Có nhân là nhân, đáp nghĩa mà không phải trả quán à nha. Có nhân mà nhân trả quán là câu đó nói bậy lắm mà. Nhân trả quán là cái người đó không còn là người nữa. Người đó không phải là người nữa, đừng có nói. Cứu vật là vật trả ơn, mà cứu nhân là nhân trả nghĩa. Đại để là phải như thế. Thế thì là cái chàng, cái anh Như Bình này là có lòng tốt mà cứu vật mà. Thì vật trả ơn nó hiện lại là một cái cô tên là Kim Đồng, Kim gì đó, Kim Hồng hả, Kim Thông, cô ấy tên là Kim Thông, đó mà làm vợ, thì trong lúc mà hai người như vậy, hai người đều có lòng tốt cả, một người thì cứu vật kia thì lại là biết tả ơn, do đó cho nên là có cái vụ thần nông mà đứng ra mà làm mai mối cho hai người, xê diêm tơ tóc tâm năm, nhưng mà tôi nói đại chúng biết, dù là thần nông, cho Sở Chí Hồng xe duyên to tốc trăm năm nhé. Nhưng mà tôi nói cho đại chúng biết là không có ông thần nông mà cho Sở Chí Hồng mà xe duyên nào, mà khi mà một người con gái thông minh tài trí mà lấy một thằng chồng quá tệ lậu đần độn, ngược lại cái ông chồng thì quá siêng năng cần cù làm lụng, mà bà vợ thì quá đần độn si mê phá của, thì cũng tán gia bại sản mà thôi. Cho nên là cái cậu mà Như Bình đó mà, sau đó là nghe lời hai ba cái cậu dần, cậu mẹo, cậu tí gì đó, cái bỏ nhà, bỏ cái tiệm ruộng giường nương rẫy mà đi thành phố mê tha theo cái tiền bạc cờ bạc danh vọng và vàng. Cuối cùng sự nghiệp tiêu tan, vợ mất, sự nghiệp tiêu, thì thấy chỗ đó không? Rồi, sau đó biết ăn năn hối hận, biết đau khổ, thì cái người lành vẫn được con quý nhân phò hộ mà. Thì ông tôi mới dặn phải giữ cái chiếc thiên vũ cẩm, cái tấm thiên vũ cẩm, tức là cái lụa mà cả muôn ngàn cái sợi lông của con bạch hạc đó nó dệt nên á, phải giữ cái áo đó để sau này giữ gìn được cái cuộc đời hạnh phúc của mình, thì ráng mà giữ. Thì sau ba cái thằng mẹo một tiếng sửu vậy lại mà làm eo để mà bán hoàng đó nè, là đòi đem cái tấm lụa để bán để lấy lời mà ăn tiền đầu mà. Thì bị cái tấm đó nó có điện cho nó giật con bụng ái sái ngã lăn chim ra. Điều đó để cắt nghĩa lên rằng là người ta muốn giáo dục rằng là làm lành thì gặp lành, mà làm dữ thì gặp dữ, làm thiện thì gặp thiện tả, mà làm ác thì gặp ác.
ác đàn vậy thôi. Chứ chuyện đó không phải là chuyện có thật. Nếu mà ta hy vọng chuyện đó là chuyện có thật mà cứ gian giá thành nông mà cầu giống như là cái anh Như Bình và mà hy vọng là cái nàng hả là Kim Thông đó hả, chúng ta suốt đời cực khổ mà không có đem lại hiệu quả gì. Đó là tuồng, là tích, là sản phẩm của văn học nghệ thuật để giáo dục con người, vừa giải trí mà vừa giáo dục. Thế thì kinh điển của Đức Phật cũng vậy, nói ra những chuyện bất tư nghì, con người bất tư nghì, và những cảnh bất tư nghì, nói những pháp bất tư nghì, và làm những việc bất tư nghì là cốt lại cho người đệ tử Phật bằng một cái phương pháp tu quán, tu thiền, tu trí để mà nhận thức chân chân lý qua cái dạng đồng dạng pháp trong một pháp đồng thời cụ túc tương ứng, qua cái dạng thứ hai là nhất đa tương tương dung, qua cái dạng thứ ba là chư pháp tương tương tích, thứ hai là chư pháp tương tích và thứ ba là nhất đa tương dung, một và nhiều dung nhau, trong một có nhiều, trong nhiều có một, chứ không phải là ông Di Ma Cật có cái thức mà chứa đựng cả cái 32.000 cái tòa sư tử như thế là một sự thật. Không phải vậy. Cho nên học cái này là chuẩn bị tư tưởng để mà nhận thức kinh nha. Các đại chúng chuẩn bị tư tưởng đó để mà tập cho nó quen cái tư tưởng đó, để mà nhận thức kinh về bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhìn hiện tượng dạng pháp, chứ không phải là sự ảo thuật như vậy. Cũng như trong văn chương đây nè. Trong văn chương hả? Trong văn chương truyện Kiều có cái câu tiết thai nước đã đánh phèn mà cho bùng lại dẫn lên mấy lần. Ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du mà ai mà đánh phèn, mà nước ở đâu, nước gì và ai mà đánh phèn, nhưng mà tiết thai nước đã đánh phèn mà cho bùng lại dẫn lên mấy lần để nói lên cái gì? Để nói lên cái thân phận của nàng Kiều vừa dựng ra được những cái chỗ bùng lầy ngơ xấu, vừa muốn lập lại được cái sự nghiệp tốt lành đẹp đẽ với đời thì lại chồng chất đè bẹp thêm một cái sự đau khổ dơ dớp thứ hai. Do đó cho nên là Nguyễn Du mới dùng cái văn chương bắn bẫy mà nó tiết thai nước đã đánh phèn mà cho bùng lại bẩn lên mấy lần, chứ có đánh phèn hồi nào mà bùng có lên hồi nào đâu. Đó là cái lối ngôn ngữ văn chương, cái bằng văn dĩ tải đạo, văn chương chủ nghĩa để mà chở một cái triết lý gì đó. Tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi. Đã chúng đọc kinh này là cũng phải biết rằng là ngôn từ văn tự để mà nó chở một cái triết lý sâu xa. Thứ hai, một đóa tà mi con ông đã tỏ đường đi lối về, một khi một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc và tiếc gì đến hương. Những cái văn chương mà tuyệt diệu như vậy đâu có phải là có cái đóa tà mi nào mà con ông đã đi về đâu. Sự thật cũng chẳng có, cái lúc con Nguyễn Du mà làm ra cái tác phẩm nó chẳng có một cái cơn mưa gió nào nặng nề. Nhưng mà văn chương để nó xúc tích, nó chở cái đạo là của những cái người mà phủ phàng tàn nhẫn đối với một đóa hoa, tức là một người đẹp. Đây, một đóa tà mi đẹp như một đóa tà mi mà những cái người mà là trọc cằn thô lỗ năm như kia đó đã đánh dùi qua dập liễu, giống như là con ông đã tỏ được đi lối về rồi. Cái sự dập liễu vừa qua đó cách tàn bạo quá. Ta nói là một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. Tôi đưa ra những cái ví dụ đó bởi vì đây là đại chúng ai cũng biết, phần nhiều là biết những gì đó, để xác định cho đại chúng thấy rằng là văn là cốt, nó chở một cái triết lý nào đó, một cái đạo đức nào đó. Chứ không bao giờ người đạo Phật mà nghe ngôn ngữ văn tự như thế, mà nhất là nghe ngôn ngữ văn tự của kinh Di Ma Cật này là các vị sẽ vô cùng, nói xin lỗi nha, học rồi càng học càng ngu, càng học càng mê tín. Chết là cái chỗ đó. Cho nên bộ kinh này rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào khó lắm, nhưng mà ta nói rằng hay. Cho nên là ông Di Ma Cật ông thiệt là ông so chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người, nghe hay lắm mà khó lắm. Thế là nhất đa tương dung bất đồng môn. Cái thứ tư là ngăn đà la bổng, cảnh giới môn. Nhân Đà La võng cảnh giới môn. Nhân Đà La là ta lấy cái lưới châu của trời Đế Thích. Thôi hết giờ rồi ha. Mà cái này nó cũng khó quá. Mà nếu mà nói mà hơi rộn rệp hấp tấp là đại chúng khó thâu lắm. Để bữa sau ta nghiên cứu nữa.
Chúng sanh do đen tàn.